Chiều 30.
1. Tết. Chỉ cần nghe nhiêu đó thôi thì người Việt lưu lạc bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng thấy nôn trong dạ. Những kẻ xa quê, lì xứ, cả năm làm lụng cực nhọc, chỉ ngóng mong tới từng ngày này. Bất cứ giá nào, cũng cố gắng thu xếp về nhà đi chợ Tết, mua hoa, bánh mứt, súng xính áo quần, thăm bà con họ hàng và ấm êm với gia đình trong bữa cơm tất niên giữa chiều nhạt nắng. Với ba má, bữa cơm cuối năm và ba ngày Tết là điều thiêng liêng, ấm cúng để con cái tụ tập về, chung tay, chung chân, quên nợ nần bủa vây tứ phía, nấu bữa cơm với những món mỗi năm chỉ được ăn một đôi lần. Để rồi 5 năm, 10 năm, thậm chí 20 năm sau, cũng cúng y chang mấy món thơm mùi nhang đó. Nghe thôi đã biết ngay mùi vị. Sau rằm tháng chạp, dù có bận trăm công ngàn việc, nhưng ít nhiều, má cũng chuẩn bị cho gia đình một cái Tết ấm êm. Má sai chị ra chợ mua me lột sẵn, lựa trái thiệt mập, căng tròn, đem ngâm đường cát sống, chứ không ngâm vô đường nấu nguội, bởi me sẽ ra nhớt nhanh, không để được lâu. Mua vài ký kiệu, phơi héo, cắt rễ, lột vỏ, ngâm trong nước tro cho chắn. Lèn vô thẩu, pha giấm, muối, đường, hong nắng để làm kiệu chua. Tiêu đủ với cà rốt gọt vỏ, lấy dao, miếng thiết bén ngót, lượng sống như mái tôn. Cắt miếng cỡ đầu ngón tay, phơi hai nắng rồi bỏ thẩu làm dưa món. Mua mớ mứt dừa, gừng, mứt dẻo, hột dưa, thẩu bánh thửng, mấy đòn bánh tét về để trong bếp, cúng ông bà và đại khách. Chiều 29, đi mua mấy nải chuối, trái cây, chân mâm ngũ quả, hoa cúc, sóng đời, huệ trắng cắm bàn thờ, và cuối cùng là giỏ thịt thà, rau củ, bún tàu, hành ngò về nấu đồ cúng tất niên. 2. Ba vô nhà chị Hiệp bắt cặp gà, cặp vịt, gửi hồi tháng 8 về làm thịt cúng ông bà. Gà nuôi trong vườn, mổ thóc, ăn cỏ, uống nước ao, thịt săn, đùi chắc, không có mỡ. Ba làm hai con, một con lấy lòng nấu canh, con kia đem luộc, cánh và chân bẻ quặp lên đầu để bổ lòng một bên, thêm tí muối, cặp cua, hột vịt, tợ, thịt mỡ, trang trọng để giữa bàn thờ. Dưới bếp, bầy con trộn rộn, mỗi đứa một tay, làm gà, vịt, lặt rau, ướp thịt, giả tiêu, bằm tỏi. Tôi với anh Minh nhỏ nhất nhà, chỉ việc chạy lòng vòng, làm chuyện lặt vặt, lấy son nồi, chén dĩa ra rửa sạch, lau chùi, tới khi múc xong đồ cúng, bưng lên nhà, trên cho ba sắp xếp. Anh Phú cắt miếng thịt ba chỉ làm đôi, theo chiều dọc, ướp mắm, hành củ, tiêu, đường, chừng một tiếng cho thấm để làm thịt thân. Bắt chảo mỡ, phi tỏi, cho thịt vào, kêu xèo xèo, mỡ văng tùm lum, té bẹ. Lấy đũa trở mặt, đổ thêm nước dừa, để lửa thiệt nhỏ, thân từ từ cho mỡ chảy ra. Gia vị thấm sâu vào bên trong thịt. Một tiếng sau, miếng thịt trong ngần, nước keo lại, thơm một góc nhà. Nhấc chảo xuống để nguội, lấy dao sắc mỏng, xắt vô dĩa, múc nước thịt rưới lên. Nếu không sợ thất kính với ông bà, chắc tôi lén bóc vài miếng mà lẫm quá. Khổ qua xào trứng là một món dễ làm, phải lựa khổ qua non, chứ móc ruột mà thấy hột đỏ chóe là già khú, làm cách nào cũng đắng. Lấy dao hai lưỡi sắc mỏng, ngâm nước muối để giữ cho xanh. Đập trứng vịt vô chén, lấy đũa quậy quậy, cho tan lòng đỏ, đừng quậy mạnh, trứng sẽ nổi bọt không ngon. Chị Hằng bắt chảo mỡ, đổ khổ qua vô. Canh vừa chín tới thì cầm chén trứng trải đều, vừa nhanh tay trộn để trứng không bị vón cục. Nêm kỹ càng, nhắc xuống, múc ra dĩa, rưới hành ngò và tiêu lên trên. Chất vô mâm, bưng lên nhà trên, khổ qua phải còn giòn, xanh, trứng bám đều, vừa miệng và không ra nhiều nước. Chị Hoa, xác nhỏ gan, mề, tim, cực gà, tàu sơ với nước mắm để nấu canh. Bún tàu, miếng, nấm mèo mọc nhĩ, cắt đôi, ngâm nước lạnh cho mềm, vớt ra bỏ vô chén. Bắt nước chờ sôi là đổ lòng gà vô trước, rồi nấm mèo, bún tàu kế tiếp. Nêm xong, nhấc xuống liền chứ không búng rục. Bún tàu hút nước mau nở nên canh phải thật là nhiều nước và nấu sau cùng. Để cúng xong còn có cái mà húp thay vì là một tô đặc quánh. Anh Thành làm vịt, một nửa ướp chao, nửa kia ướp ngũ vị hương, đem nướng. Vịt Ninh Hòa ít lông măng, thịt lại mềm và ngọt, cả nước biết chanh. Chị Hoàng nấu cơm, bới lưng chén, quay qua rổ rửa rau, xách ít dưa leo, khế chua, lột tỏi ớt, giả mắm, nặng chanh, múc vô chén nhỏ. Xong cái nào, tôi với anh Minh bưng lên nhà trên để ba sắp. Bà chất thức ăn lên bàn thờ ông bà, ông Táo, Khám anh em và các bác ngồi sân. Khám, nơi thờ những anh chị em đã mất khi còn trong bụng, chưa kịp chào đời, chẳng tên, không tuổi hay những người mất hồi còn nhỏ, không có hình ảnh để thờ. Mỗi chỗ có ít thức ăn và ba chén cơm, ba đôi đũa, chai rượu trắng và hai cái ly. Riêng bàn thờ Phật, chỉ cúng bánh trái, hoa quả, không có đồ mặn. Ba thay đồ, thắp nhang, thành tâm khấn, mời ông bà, cô bác, con cháu hai họ về ăn với gia đình bữa cơm, phù hộ độ trì, cả nhà tai qua nạn khỏi, sức khỏe dồi dào, chuyện dữ đem đi, chuyện lành đem tới. Tôi đứng trong kẹt cửa, giọng tai nghe hết không sót lời nào. Để rồi tới tận bây giờ, mỗi khi cúng kiến, lại vái y chang như ba ngày trước. Giữa mùi nhang trầm thơm ngát, tự nhiên thấy bùi ngùi, những vất vả và buồn đau của năm cũ trôi qua hết. Chỉ còn niềm thành kính vô bờ, tâm linh hướng về ông bà, tổ tiên, mong cho năm mới an lành, may mắn. Nhang tàn, bà chắp tay, vái, xin dọn đồ xuống theo con cháu hưởng lộc ông bà. Những món ăn phảng phất mùi nhang, mỗi năm chỉ được ăn vào dịp tất niên hay giỗ quải, nên lúc nào cũng thấy ngon và lạ miệng. Cảm giác sum vầy, êm ấm của mọi người trong nhà, giữa buổi chiều cuối năm se lạnh, làm cho món ăn thêm phần hoài nhớ. Ba má mất cả rồi, anh chị có vợ chồng, mỗi người một cuộc đời riêng, nhà nào cũng có bàn thờ tổ tiên. Nên cuối năm đều cúng tất niên cho nhà mình hết. Chị Hằng giữ từ đường, cúng sớm hơn một ngày vì sợ cập rập. Sáng 30, anh chị, con cháu tụ tập về, mỗi người một tay làm vịt gà thịt thân, hổ qua xào trứng, canh bún y chang hồi nẫm. Khác chăng là anh Đa, thầy ba thắp nhang cúng Phật, và tôi không còn là đứa nhỏ nhất để được hay bị làm cu ly, chạy lăng xăng, lấy cái này, lôi cái kia, bưng đồ để ba xếp lên bàn thờ nữa, nhường hết cho mấy đứa cháu. Những năm bôn ba xứ người, không về quê ăn Tết, tôi cũng tranh thủ đi làm về sớm, ghé chợ mua ít thịt thà, rau quả, nấu đồ cúng ông bà. Vẫn những món, học được những ngày thơ trẻ, thơm bừng buổi chiều đông rét buốt, không khói lam chiều, không mái nhà tranh, không tiếng nói cười sai bảo, chỉ lặng lẽ một mình, một bóng đợi anh chị về ăn cùng cho ấm. Bước lên bàn thờ nhìn hình ba má, chợt khóc òa. Nhớ về món nợ sum vầy ngày ra đi, đã trót hứa trót vay, để rồi chẳng bao giờ trả nổi. Bánh cúng ngày xuân. 1. Tết về quê, vô nhà nào, nhìn lên bàn thờ, ngoài bộ lư đồng sáng choang, hoa huệ trắng, cúc vàng, cũng thấy bánh in, bánh tháp và bánh phục linh đủ màu nằm lẫn giữa trái cây trên mâm ngũ quả. Trong bếp luôn có thẩu bánh thửng, hộp mứt đủ loại và vài cái bánh tét để sẵn. Những món bánh quen thân mang lại chút không khí xuân về, để đứa con xa nhà mỗi lần về quê rưng rưng nghẹn ngào nhớ lại ký ức tuổi ấu thơ. Dẫu bây giờ không khí Tết chẳng còn như xưa nữa, lớn hết rồi chẳng náo nức chờ má mua áo mới, lẻo đẻo theo ra chợ, có hàng hóa tràn ra đường. Chỉ cái này, trầm trồ cái kia, đòi mua tất tần tật cả chợ về ăn Tết cho bằng bạn bè trang lứa. Anh Yên, chị Hiệp, cả đời sống bằng nghề làm bánh in bỏ chợ. Cái nghề thủ công, luẩn quẩn cả ngày trong bếp, quần quật suốt năm, không giàu, chẳng khổ, đủ kiếm đồng ra đồng vào, thu vén nuôi con. Chị bắt đầu làm bánh lúc mới về nhà chồng. Giờ gần 50, có cháu ngoại ẵm bồng, đầm ấm. Trong năm, anh chị làm chủ yếu bánh in hình vuông hoặc tròn, đóng triện, chữ tàu. Bên ngoài bao lại bằng giấy nhựa, 500 một cái, 10 cái gói thành chục, đem bỏ sỉ ngoài chợ. Người ta mua về bán lẻ cho chợ quê để cúng ông địa, thần tài. Sẵn tiện sáng sớm rót ấm trà, nhâm nhi cái bánh, ngắm sự đời đen bạc. Thỉnh thoảng, chị làm thêm phong bánh in, gói giấy đỏ vàng. Người ta mua về bỏ quả, đi hỏi vợ cho con. Ngoài ra, còn có me ngào đường, bắp nổ, nuôi chiên, tai neo, cong vòng, xoắn vào nhau. Nối luôn nghiệp làm đường tán đã nuôi sống gia đình tôi những năm sau cuộc chiến. 2. Khoảng tháng 9 âm lịch, chị mua bột bánh in, giấy màu và đường cát về trữ cho rẻ. Cuối tháng 10, lũ dứt, nắng lên, chị lôi bột trong kho đổ ra nia, hồng sương cho nguội. Bột rất nóng, nếu không hong sẽ chẳng ăn đường, đóng khuôn chẳng được. Tới đầu tháng 11, chị ngừng làm các loại bánh khác, tập trung cho bánh in bỏ chợ Tết. Anh Yên đổ đường cát vô nồi, nấu cho tan, bỏ ít bột chua hay nước cốt chanh để đường khỏi lại. Tới khi nào, kéo chỉ lấy đũa khuấy đều, cho đường đặc như bột ướt. Trộn thêm gừng để bánh được thơm. Trong bếp, mấy anh thợ vạm vỡ, lấy chày gỗ, có tay, nắm hai đầu, cán bột và đường thành hỗn hợp bột dẻo. Nếm vừa miệng, anh đẩy qua cho thợ bạn nhồi khuôn đóng bánh, còn mình tiếp tục cán nhã khác. Anh nén bột thiệt chặt trong khuôn, lấy hoa văn chữ tàu in lên trên, cầm dao, cắt thành hình chữ nhật, làm bánh thể. Xưởng nhà chị nổi tiếng làm bánh tháp cao hơn nửa thước, mỗi cái nặng cả ký, khiên xính trính. Cũng bột bánh in, nhồi vô khuôn gỗ, để ít giây, cho bánh dính, úp ngược xuống, lấy cây gõ đều chung quanh, rồi dở lên khuôn. Bánh có hoa văn rồng phượng uốn quanh, thơm mùi bột, mùi gừng, mỗi năm mỗi to, cao hơn để khỏi đụng hàng với xưởng khác. Tết mà, ai cũng muốn nhà mình có cặp bánh tháp thiệt to, trưng bàn thờ cho sang. Để ngầm khoe là nhà mình khá giả lắm. Bánh tháp đi kèm với cái đế hình bát giác, làm bằng bột bánh in để dưới chân. Xong cái nào, anh đẩy cái ấy ra cho tụi nhỏ, lấy giấy màu gói lại. Màu vàng và đỏ luôn bán chạy hơn các màu khác, vì đó là biểu tượng của sự thịnh vượng, sang giàu và phồn vinh cho năm mới. Bánh phục linh làm bằng bột năng rang chín trộn với đường như bánh in và nấu nước cốt dừa, nấu chín. Nước dừa tươi làm bánh ngon hơn nhưng không để lại được lâu. Lấy tay nhồi cho bột ướt nhưng vẫn ở dạng rời chứ không kết thành khối dẻo mịn. Muốn biết bột tới hay chưa? Hốt một nhúm bỏ vô lòng bàn tay bóp chặt. Mở ra thấy bột nén lại nhưng chạm nhẹ là vỡ nát. Thành rồi đó. Chuẩn bị nhồi khuôn. Bánh phục linh hình tròn, màu trắng ngà, không bỏ phẩm hay chất tạo màu cho đẹp. Khuôn bánh bằng nhựa có tay cầm, gồm 6 lỗ hình con nai, cành hoa, con rùa, đồng hồ và trái thơm và mặt ông địa. Nhồi chặt vô khuôn, lấy dao gọt bỏ bột dư trên mặt rồi úp xuống mâm, gõ nhẹ. Bánh rớt ra ngoài, nói thì dễ nhưng chả đơn giản tí nào, mạnh tay là bể bánh. Nhẹ tay là bánh không dính, cực trần ai. Để bánh ra ngoài vài tiếng cho ráo rồi nhẹ nhàng gói vào giấy màu, bên trên vặn lại hình hoa. Đem bỏ túi nhựa, 12 cái thành một chùm, 10 chùm thành một dây, treo lủng lẳng. Ăn bánh phục linh không cần cắn mạnh, để vào miệng, bánh tự động tan ra, vị ngọt và béo làm người ta mê mẩn. Những năm sau này, chị và nhiều người khác không làm bánh phục linh bằng bột năng rang chín. Bởi vì nó ít lời, kỳ công, lại dễ vỡ. Cứ lấy bột in có sẵn cho tiện. Thỉnh thoảng, nói chị làm mẹ đúng chất để ăn. Lúc đó mới biết tại sao già cái đầu rồi mà vẫn thèm bánh phục linh dữ dội. Mở giấy màu, hồi hộp không biết trong đó là hình gì. Mê nhất là con nai và ông địa. Cứ muốn cầm để ngó hoài, cập trúng cái đồng hồ hay cành hoa là bỏ vô miệng lẫm liền cái một. 3. Chị dành cả một gian nhà để chất bánh. Có năm làm cả tấn bột như chơi, làm liên tục cả ngày, mãi tới khi cúng ông táo mới ngừng, lo dọn dẹp nhà cửa. Rằm tháng chạp, bắt đầu đem ra chợ bán miết tới tất niên. Dẫu có nhiều người làm bánh in, bánh tháp cạnh tranh dữ dội, nhưng hàng của anh chị bao giờ cũng chạy nhất. Bởi bánh tháp cao to thay đổi kiểu dáng mỗi năm, bánh và gừng thơm dìu dặt. Bánh in chưng vài tháng, cả năm không hư. Để lâu, bánh càng cứng và dẻo. Đặc biệt, mùi thơm của gừng không bao giờ mất.
Dĩa bánh thuẫn của ông Năm.
1. Năm tôi lên 7. Sáng mùng 2 Tết, bà bỏ tôi lên yên sau xe đạp, kêu ôm chặt kéo té, rồi đi ra trước ngõ, tăng hắn nói vọng vô. Tôi chở thằng Tài lên thăm cậu Năm với cậu Sáu xíu. Ở nhà có ai tới thắp nhang, má Hiệp tiếp giùm tôi cái nha. Ba từ từ đạp xe, vượt cầu Dinh, qua đường Trần Quý Cáp. Vô Phong ấp, thăm ông Sáu, rồi vòng ra thôn. Một, thăm ông Năm. Hai, ông là ông ruột của nội tôi. Bà là em út, lại là con gái duy nhất trong nhà, nên được các anh thương lắm. Trước năm 1954, đình chiến, ông nội bị giặc Pháp giết chết, nên bà bỏ quê, chắc nhiều bầy con vô hòn chồng, sinh sống để quên đi dĩ vãng đau thương khi chứng kiến cảnh chồng mình bị Pháp bắt đứng trước hố đào sẵn, lấy cuốc bữa vô đầu. Ông tôi gục xuống, không một lời trăn trối, chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, sau này ba về gặp má và bám trụ nơi này. Chẳng thèm quan tâm tới câu, thà ở xó chuồng heo còn hơn theo quê vợ. Ông Sáu giống bậc hiền triết, người mảnh khảnh, râu dài, mặc bộ bà ba trắng trẻo, chân bên ấm trà. Tiếp chuyện, tôi sợ vô nhà ông bởi sau mái hiên có hai cái hòm để sẵn. Ngày đầu, hồi nhà có cây mít bị bão đánh gãy, tiếc của. Ông kêu thợ tới, đóng hai cổ quan tài, để sau này ông bà chết có sẵn mà chôn. Mấy chục năm rồi, gỗ mít tốt nên chẳng mối mọt nào đục khoét được. Hai ông bà sống nhàn nhã trong khu vườn mát lành, cây trái xum xuê, cơm nước có con cháu lo nên hai cái hòm vẫn lặng im nằm đó. Nội Năm thì yếu và khắc khổ hơn, bà mất sớm, để lại ông nội một mình vò vỏ. Ông cũng râu dài, tóc bạc trắng, mặc bộ bà ba mỡ gà hơi cũ. Vừa nghe tiếng lao xao ngoài ngõ, ông đứng dậy, nhướng cặp mắt mờ đục ra hỏi, đứa nào đó bay? Dạ, con, ba Chỉnh. Ông lật đật đi ra, cầm tay ba, chậm chậm dắt vô. Nhà ông tường làm bằng đất sét trộn rơm, cửa gỗ, lợp ngói đỏ. Bên trái để bàn tròn với mấy ghế vuông, có ấm trà rộng, trong trái dừa lửa và vài chiếc ly cũ kỹ. Bộ đi văn, sau bàn là giường ngủ. Trên bàn thờ, bộ lư hương cũ nhưng sáng bóng, có chân nải chuối, ít trái cây và vài cái bánh in đủ màu, đơn sơ nhưng ấm cúng. Dạ, cậu cho con thắp ít cây nhang cúng ông bà. Bà đứng dậy, với tay đốt nhang, đứng trước bàn thờ lăm răm khấn vái. Ông Năm nhìn tôi, xoa đầu, cười khà khà. Bay thiệt, màu lớn, năm ngoái vô nhà tao có chút béo, giờ bay cao chừng này rồi. Ông với tay, dở mâm mứt, tụi nhỏ nhà ông làm đó, con ăn cho vui. Tôi ăn mỗi thứ một chút, gừng cay thí bà, mứt dừa và khoai lang ngon quá trời. Mứt dẻo có thơm, cà chua, cà rốt trộn lẫn vào nhau, vừa ăn vừa múc tay thiệt đã. Ông Năm xoa đầu tôi cười khà khà, đứng dậy, tới phía sau tủ thờ, mở thẩu lấy bánh thửng bỏ vô dĩa đem ra bàn, mời tôi với ba ăn rồi uống nước. Bánh thửng nhà ông không vàng như tôi thường thấy, nó đen thui, nhìn chẳng ngon lành tí nào. Ông mời thì tôi ăn một cái cho ông vui, vậy mà bốc lũm một hồi, dĩa bánh sạch trơn, làm ông phải đứng dậy lấy thêm dĩa khác. 2. Như một nghề mẹ truyền con nối, bất kỳ phụ nữ quê, ai cũng biết đổ bánh thửng cho chồng, cho cha, có cái nhâm nhi nước trà đãi khách tới dịp rằm, Tết cúng vọng ông bà. Bánh thửng làm bằng trứng vịt ngon hơn trứng gà, như lòng đỏ to và đặc, đập chục trứng vô thau, đánh cho nổi. Hồi đó làm gì có máy đánh bột như giờ, toàn lấy đũa ăn cơm, nắm thành bó, đánh theo chiều kim đồng hồ cho tan, vừa đánh, vừa đổ đường cát trắng cho nổi thành bông, keo đặc. Đây là công đoạn khó và khổ nhất vì đánh phải đều tay, không được ngừng tay, trộn bột mì và bột nổi và vani cho đều, đổ vô, rây, rải đều vô thâu trứng. Tiếp tục đánh nhẹ, để bột tan, có màu vàng tươi của trứng, chứ không, chẳng có xốp mà còn cứng ngắc, sườn trưng. Nếm sơ, thấy đủ ngọt là dừng tay, nhúm lò than, chuẩn bị nướng, nếu thấy bột chưa tươi. Bỏ thêm chút màu vàng cho đẹp. Khuôn bánh làm bằng đồng, có 8 lỗ với lằn vân gợn sóng. Lấy bông gòn, quấn vô que tre để đập dập, chẹp, phúng với lá chuối, nhúng dầu, triết đều khuôn cho khỏi dính. Chờ dầu nóng, múc bột đổ vô lưng chừng khuôn, đổ đầy, bánh sẽ không nổ bung ra được. Đậy nắp, bắt khuôn lên bếp, bên trên cũng chất đầy than, cho bánh nở chín cả trên lẫn dưới, khoảng 5 phút, mở ra, lấy tăm xăm nhẹ vào. Nếu tăm khô là bánh đã chín, lấy vỉ vớt ra, chất đầy rổ có lót giấy báo, bánh chín vàng ươm, bên trên nở 3 múi, chờ nguội, chất nhanh vô thẩu để khỏi lòng gió. Bánh thửng phải nhai từ từ, chứ ham ăn hốt uống là mắc nghẹn ngay vì nó rất khô. Mẻ bánh ngon, sẽ không có mùi tanh của trứng, giòn tan, xốp đều, không cần nhai, bánh sẽ tan đều trên đầu lưỡi. Ăn cái bánh uống ngụm nước trà, nghe mùi Tết, mùi nhang, mùi nhớ, mùi thương, theo cơn gió se lạnh, ùa về trong lòng mỗi người con xứ Việt. 3. Bánh thửng nhà ông Năm vẫn giòn và xốp, nhưng tại xài đường cát đen nên quên bỏ màu nên đen thui, nhưng không sao, vẫn ngon kinh khủng. Bằng chứng là tôi ăn một lần hết 4 dĩa nhưng vẫn còn thèm. Ba và ông Năm say sưa nói những chuyện xưa lơ xưa lắc, thời vua Bảo Đại còn ở bên Tây, Việt Minh mới về, lúc đó ba mười mấy tuổi, còn tôi ở chỗ nào thì không biết. Trưa trợt cây mai vàng để đứng bóng lặng im, ba đứng dậy xin phép về, nội lắc đầu, bay ở lại ăn với cậu bữa trưa. Dạ thôi con về, bữa nào tranh thủ vô nhậu với cậu vài xị. Ba rút phong bì đỏ, dúi vô tay ông. Con mừng tuổi cậu, ráng sống đời với con cháu. Ông bùi ngùi, rút bao lì xì vô túi, rồi rút ra một cái đưa tôi. Nội mừng tuổi con, ăn nhiều mau lớn cho ba bây nhờ nha. Ông tiễn hai cha con tôi ra cổng, ba ẩm tôi bỏ lên xe. Thôi, cậu vô nghỉ ngơi cho khỏe. Bữa nào dẫn má bay ra thăm tao với thằng Sáu. Già cả hết rồi, sống nay chết mai, chẳng biết đâu lần. Từng vòng xe quay đều tôi ngoái đầu nhìn lại. Ông đứng dựa vô rào bên hàng trúc thấp lè tè, mỗi đổi sâu mất hút. 4. Bà Sáu chẳng bệnh tật gì, làm một giấc rồi đi luôn, không bao giờ về nữa. Ông Sáu cũng y như bà, thanh thản ngủ say. Con cháu nhớ lời dặn cũ, liệm ông bà trong hai cái quan tài cũ sau mái hiên. Ông Năm về với tổ tiên không lâu sau đó. Bà nội tôi bị lẫn hết mấy năm và mất ở tuổi ngoài 90. Từ khi ba mất, sợi dây thâm tình ngày càng lỏng lẻo. Sống bên ngoại quen, lắm khi ra đường gặp mặt, tôi cũng chẳng biết đó là chú, anh, chị đó có phải là bà con với mình không. Thị trấn lên thị xã, thôn một giờ mở rộng, đổ bê tông. Tôi không nhớ cái ngõ vào nhà ông nội Năm nằm ở đâu nữa. Có lần lòng vòng đi kiếm, hỏi hoài cũng chả ra. Chắc họ bán nhà dọn đi nơi khác. Giờ ít ai bỏ công làm mẻ bánh thửng vàng ươm như năm cũ. Tới rằm lớn hay Tết nhất, ra chợ mua ít cái người ta làm sẵn về cúng ông bà cho tiện. Lúc dọn ra, cũng chẳng ai thèm đếm xỉa chi tới, buồn ghê, ham lời. Người ta bỏ toàn phẩm màu công nghiệp, chứ không phải là màu vàng của lòng đỏ trứng vịt đánh bằng tay cho nổi bọt. Cứ bỏ hết vô máy, thêm ít bột nổi, bấm nút, ít phút là xong. Rồi mỗi sáng đầu năm, lúc anh Đa bày bánh lên bàn, thắp nhang mời ông bà, ba má về nhâm nhi và phụ hộ độ trì cho con cháu một năm yên ổn. Nhìn dĩa bánh thửng mua ngoài chợ, tôi hay nhớ cái bánh đen thui năm nào, giờ đã hóa xa xăm. Bánh ngon cúng ngoại. 1. Bà ngoại về trời đoàn tụ với ông ngày 23 tháng Giêng năm 1994, họ 82 tuổi. Năm 1954, đình chiến, ông và cậu hai ra Bắc tập kết, hẹn 2 năm sẽ về. Ai dè, đó là lần cuối cùng ông bà gặp gỡ. Mãi đến 20 năm sau, cậu vào Nam cho biết, ông ngoại đã lập gia đình, ngoài đó, rồi trúng bom, nằm ở xứ xa vào mùa hè đỏ lửa năm 1972. Những năm cuối đời, ngoại nằm một chỗ không đi lại được. Một chiều, dì Sáu lên đút cơm, bà lắc đầu không ăn nổi nữa. Dì khóc ngất, kêu cả nhà tụ tập lại, bởi biết ngày bà về cõi niết bàn đã cận kề. Ngoại bỏ ăn hai bữa, chỉ uống nước sâm và nghe kinh, rồi từ từ nhắm mắt. 13 tuổi, tôi khóc ngất tiễn bà về lòng đất lạnh, thiên thu, chẳng gặp nữa bao giờ. Ngoại có 8 người con, lúc bà mất, 5 người còn sống, cộng với con dòng lớn, dòng nhỏ của ông cũng hơn cả chục. Làm tuần, 21 ngày, 49 rồi 100 ngày, giáp năm, mãn tang và vài cái giỗ sau đó, con cháu về đông đảo, phụ nấu đồ chay, đồ mặn, tụng kinh cho linh hồn ngoại siêu thăng về miền cực lạc. 2. Dì Tám vừa là đầu bếp chính, vừa là chỉ đạo cả bài con cháu phụ tay làm bánh ít lá gai, bánh cúng, bánh cắp suốt 2 ngày trời. Dì Sai Ti ra chợ, mua 20 sắp lá chuối ta, nhớ vạch ra coi cho kỹ, bởi nhiều bà tiếc của, hay nhét lá rách, lá cục vô chính giữa, hớ ra là chết như chơi. Mua luôn chục ký nếp lúa cũ, ngâm mềm, giữ lại vài lon, làm bánh cúng, còn nhiêu đem xay thành bột, bỏ vô bao vải, lấy đá chèn lên cho ráo nước để làm bánh ít. Sẵn tay, xay vài lon gạo để làm bánh cắp. Bánh cúng gần giống đòn bánh tét thu nhỏ nhưng đơn giản hơn, chả có nhân gì hết. Vậy mà ăn một cái, sẽ lột tới cái thứ hai, thứ ba, tới khi nào no cành hông mới chịu ngừng. Trộn muối vào nếp, nếm vừa miệng, để một thau giữa nhà. Con cháu ngồi chung quanh lựa lá chuối xếp thành hình ống, dài hơn ngón tay trỏ. Bự bằng ngón cẳng cái, bẻ gập một đầu, lấy sóng lá cột lại làm khuôn, hốt nếp bỏ vô, cầm một đầu giọng xuống nền để nén chặt. Nếu lỏng, nước sẽ chui vô, nhão bánh, còn chặt quá thì hơi không vô được, bánh sóng nhăn. Làm cây nào, lấy sóng lá cột đầu, cây đó, chất đầy vô thúng. Lấy bột gạo quay đều với nước, trộn thêm muối, đường và gừng giã nhuyễn. Bắt lên bếp quậy đều tay, tới khi bột sền sệt thì nhắc xuống để nguội. Bột phải vừa chín tới mới cán mỏng được. Cắt lá chuối theo hình chữ nhật, miếng nào rách thì ghép đôi, ghép ba, múc bột. Bỏ vô giữa lá, gấp lại, bẻ hai đầu thành hình chữ nhật. Lấy chai cán nhẹ, để bột dàn đều, quen tay, làm rẹt rẹt một đổi là xong. Chất đầy vô thúng, không biết ông bà từ xưa tìm đâu ra mớ lá gai để làm bánh ít mà diệu kỳ đến thế. Lá mộc đầy hàng rào, trên đường ray xe lửa, tươi tốt quanh năm. Dì Sai tụi tôi chạy lên nhà cậu Phú, ra chỗ lồng giá, xin vài rổ để làm bánh. Cậu Phú chẳng bao giờ từ chối, rửa sạch lá, đem luộc chín, vớt ra để ráo nước, rồi giã dập. Lá gai ra nước đen thui, nhuộm dơ hết cả tay. Giã bột làm bánh ít là công đoạn cục nhất, vì bởi không chỉ đòi sức mạnh của cơ bắp cầm chay cả chục ký nện vào cối, mà còn cần sự khéo léo tỉ mỉ nữa. Ông anh họ lực lưỡng cầm chay nện mạnh bằng sức trẻ của tuổi đôi mươi, tới chay thứ 30 là lá gai nát bêm, bện chặt, nhuộm bột nếp thành màu xanh đen, tuyệt đẹp. Với cục bột bỏ thâu, còn sức thì giả tiếp, không thì thay tài. Cả chục cối chứ ít gì, một người giả chắc chết. Sau này có mấy giả bột, nhưng dì vẫn trung thành với cối giả bằng tay để cho bột dai và dẻo. Có hai loại nhân bánh ít, đậu xanh và dừa trộn đậu phộng. Bánh dừa trộn đậu phộng ngon và để được lâu hơn. Nhưng phải có hai loại để đãi bà con hàng xóm. Đậu xanh cà sạch vỏ, ngâm kỹ. Đãi vỏ hầm mềm, nước sắp cạn, đường cát và vani vô để lựa nhỏ cho đường tan, rồi cầm bó đũa đánh nhẹ nhẹ cho đậu nát như ra. Nhưng đậu xanh phải khô, đường phải tới như thế thì mới để được lâu, chứ không vài ngày là chảy nước ra và thiêu ngay. Dừa khô bào nhỏ, trộn với đường cát vàng, đem xào kỹ. Hai tay cầm hai cái cây đũa cái, dì trộn đều, tóc cho nhân mau khô, đường tan, thêm đậu phụng giải dập và trộn tới khi nào nhân khô là được. Gói bánh ít luôn là việc dành cho phụ nữ khéo tay, tỉ mỉ, chứ đàn ông đàn an đụng vô là hư bột hư đường ráo trọi. Cắt lá chuối thành miếng cỡ bàn tay, lấy kéo bo tròn bốn đầu, chất thành từng sấp. Ngắt bột để lên tay, đè dẹp, múc nhân bỏ vào chính giữa, túm lại, vo tròn, bỏ vô mâm. Nhân nào ra nhân đó không được lẫn lộn. Cầm bột nhúng vào ăn để bánh không bị dính, bỏ giữa lá chuối, gấp lại thành hình nón. Bánh nhân đậu xanh thì bẻ hai khe về một phía. Bánh dừa với đậu phụng thì bẻ ngược một phía bên này, một phía bên kia. Vừa nói vừa cười, ồn ào như cái chợ, chẳng mấy chốc. Thau bột bự tổ ba chảng hết veo. Ở sau nhà, dì Tám nhóm lửa hấp bánh, bánh cúng, bánh cắp một sửng, bánh ít vô riêng một sửng. Thỉnh thoảng, dì chạy lại, dỡ nắp cho thoáng để hơi nước khỏi động vô, làm nhão bánh. Canh bánh chín, dì nhắc xuống, chất vô thúng rồi hấp sửng khác. Lá chuối không còn xanh ngã qua màu nâu vàng, thơm khắp nhà. Bánh nguội, lột xong lá trên bánh cúng, cứ 10 cái bỏ thành một chục. Bánh cắp thì hai cái úp lại, riêng bánh ít phải rảy nước cho thiệt khô, bỏ thúng đem vô buồng cất. Dì phải cử người canh chừng, chứ con nít mà, thấy bánh ngon đi qua một cái, đi lại một cái, thúng bánh vơi đi, chẳng còn để cúng và đãi bà con hàng xóm, biết là ăn trước là hổn, như nhịn thèm sao chịu nổi hả trời. Ba, dỗ ngoại thường cúng hai lần, ngày bà mất cúng chay, hôm sau cúng mặn. Bà con chòm xóm tới ngồi trước sân nhà, uống trà ăn bánh nhai miếng trầu, nhắc lại chuyện năm sữa năm xưa. Ngày tay ruồng bố cả làng vác chiếu vách mền, dẫn bầy con chạy trối chết, tìm chỗ trú thân, ngoại bay mất, không còn cái hồn để chôn. Phải bó bà vô chiếu khiêng ra ngoài Gò Mã, bên bụi mù u, đào cái huyệt sâu, rồi má bay xắn tay áo, ẩm bả xuống để cho ngay ngắn. Mà má bay, mê tước sắc lắm nhen, bả ngồi cả ngày không biết chán, chỉ có còn cái bài thuốc trị chó cắn hay lắm. Cứ lấy can nước giếng, tạt lên mái tranh, trước trái nhà, chờ nước nhiễu xuống, ướt mớ đất sét, lấy dao, nạy một cục, vo tròn lăn. Lăn trên vết thương chó cắn một hồi là ra mấy cọng lông, an tâm, hết sợ dại. Bạn bè của ngoại tóc bạc phơ, da trổ rồi mồi, mắt mờ, ta lãng, cũng chẳng biết còn bao nhiêu năm trụ lại với đời. Tay run run gỡ lớp lá chuối, nhai bập bập, từ từ, răng cỏ đâu còn, ăn nhanh, nuốt trọng, mắc cổ chết. Nhưng cũng ráng ăn, bởi bánh con Tám làm ngon, ăn một cái nghẹn họng, chết cũng cam lòng. Bánh cúng rất dẻo, các cái vị mặn của muối và thơm của nếp. Bánh cắp, dai dai, có cảm giác nó giòn, đánh lưỡi nghe tanh tách, lẫn chút cay của gừng. Bánh ít, nhất là nhân dừa đậu phộng. Ôi thôi, dẻo hết biết. Lột hết một cái này tới cái khác, chẳng mấy chốc dĩa bánh hết trơn, nhưng vẫn còn thèm. Trong buồng, dì Tám chuẩn bị sẵn mỗi thứ một ít, bỏ bịch nhựa, cử bà con đem về ăn lấy thảo. Đó cũng là niềm vui của tụi con nít. Mỗi khi nghe ba má đi ăn cám dỗ, cứ đi ra đi vô, ngóng trước ngó sau, chờ ba má về cầm bịch bánh, nhảy cẩn lên mừng hớn hở, mỗi đứa chia nhau ít cái, chả đã thèm nhưng kệ, có còn hơn không. 4. Mười mấy năm nay tôi chưa một lần về ăn dỗ ngoại. Nếu có về dịp Tết thì mới rằm đã tất tả ra đi. Dì Tám giờ yếu rồi, chẳng ngồi được lâu để làm bánh như xưa. Với lại các dì, người nào cũng có nhà riêng nên tự cúng dỗ. Má tôi mất rồi, mỗi lần dỗ quẩy, chị đưa dì Út chút tiền làm mâm cơm, gói vài chục bánh ít, mời ngoại về ăn cùng con cháu. Cái cảnh cả dòng họ tụ tập lại nhà từ đường, mỗi người mỗi tay, rạch lá, giả bột, hấp bánh, làm gà, mổ vịt trộn ràng mấy ngày, mấy đêm, không bao giờ còn nữa. Mỗi người mỗi lớn, mỗi cuộc đời, con cái đùm đề, tứ tán làm ăn, lo chạy ăn sói tráng, chứ mà chưa hết đói, thì trách làm sao được tình cảm gia đình ngày càng lạc lẽo. Nhiều khi tôi dỗ quẩy ông bà, cũng muốn về thắp cây nhang, ăn chén cơm, nhắc năm bảy chuyện cố tỉ cố lai, rồi cười hỉ hả, nhưng đành lỗi hẹn.